Chương 333, Phượng tộc truyền thừa, chương 333, Phượng tộc truyền thừa. Mộ Vân Nhu hừ một tiếng, mặc dù nổi giận trong bụng không có chỗ phát, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đứng người lên, mang theo điểm hờn dỗi lực đạo. Một thanh dùng sức cầm Phạm Phái tay phải, cứng rắn địa đạo. Mộ Vân Nhu, Ly Yên cũng đỏ mặt đứng người lên, do dự một chút, mới rũa ra hơi lạnh tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở Phạm Phái lòng bàn tay trái. Thanh âm nhỏ mềm, mang theo lưu lại e lệ. Cách Ly Yên, hai người báo danh xong chữ, ánh mắt trên không trùng lờ đãng giao hội. Trong nháy mắt phảng phất có vô hình điện quang đôm đốp rung động. Riêng phần mình lại cực nhanh mở ra cái khác mặt, một cái hừ lạnh, một cái cúi đầu. Phạm Phái mắt thấy cái này hữu hảo tự giới thiệu hạ quần quần sóng ngầm, lúc nào cũng có thể lần nữa dẫn nổ, vội vàng hòa giải. Tốt tốt, đã hiện tại tất cả mọi người quen biết, xem như ách mới tinh bắt đầu. Hắn gượng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian cắt vào chính đề. Kế tiếp, chúng ta cũng nên đi tới một cái địa điểm. Mộ Vân Nhu lập tức gương mặt nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, ngựa khí tràn đầy không tín nhiệm. Nói thật dễ nghe, kế tiếp địa điểm sẽ không còn có ngươi cái gì tình nhân cũ đang chờ a. Một bên đứng ngoài quan sát Ly Yên cũng là lộ ra rất bình tĩnh, nội tâm nhả danh nói, trừ phi phu quân đầu góc bị cửa kẹp, chạy về đi tìm hắn kia Thanh Nguyệt tỷ tỷ cùng hảo muội muội, không phải ở đâu ra tình nhân cũ. Phạm Phái trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, vội vàng khoát tay, lời thề son sắt mà bảo chứng, làm sao lại thế? Thiên địa lương tâm, ta cũng chỉ có hai vị tương lai thế tử, lại không tiếp xúc qua khác nữ. Lời nói này đến cũng là rất chân thành, ân, nếu như không tính chính mình thầm mến qua Tô Thanh Nguyệt lời nói, nhưng này đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, lại nói đã sớm là tiên. Ly Yên trừng mắt nhìn, tạm thời đè xuống đối tình nhân cũ lo nghĩ, tò mò hỏi, vậy ngươi sau đó phải mang bọn ta đi nơi nào? Phạm Phái trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mà chắc chắn nụ cười, ánh mắt nhất là thật sâu nhìn Ly Yên một cái, chậm rãi phun ra hai chữ, núi lửa, núi lửa. Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên hai người đồng thời sững sờ, nhìn xem Phạm Phái kia vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không giống nói đùa biểu lộ, một cái hoang đường suy nghĩ nổi lên trong lòng. Mộ Vân Nhu thanh âm mang tới một chút ngạc nhiên nghi ngờ, Phạm Phái, ngươi nói núi lửa, không phải là? Ly Yên cũng ý thức được cái gì, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, nói tiếp, cái kia, có Phượng tộc truyền thừa núi lửa. Phạm Phái thu liễm nụ cười, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, không sai, chính là tòa kia, ẩn chứa ngươi, hoặc là nói, cùng ngươi có lớn lao liên quan Phượng tộc truyền thừa núi lửa. Vì cái gì? Ngươi điên rồi. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đi ra, Ly Yên càng là vội vàng bắt hắn lại cánh tay, ngươi không phải đã nói, tiếp nhận cái kia truyền thừa về sau, ta liền sẽ mất đi ký ức sao? Vì cái gì còn muốn đi? Đứng ngoài quan sát Ly Yên càng là lo lắng và phần. Tại ý thức phương diện im lặng hò hét, dường như muốn xuyên thấu thời không ngăn cản quyết định này. Đúng vậy a. Vì cái gì? Chúng ta lần này thật vất vả mới trùng phùng, chỉ cần tránh đi cái kia đáng chết truyền thừa, về sau chúng ta liền có thể mỹ mãn cùng một chỗ, không cần lại trải qua những cái kia tách rời cùng lãng quên. Tại sao phải chủ động đến đó? Phu quân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Phạm Phái lại chỉ là thờ ơ nhún vai. Phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá chuyện. Cũng là bởi vì dạng này, mới muốn hiện tại đi a. Hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệch nhỏ Ly Yên, ngữ khí bình tĩnh thậm chí có chút tàn khốc. Cái này cũng không có cách nào, Ly Yên, ngươi bây giờ thiên phú, nói thật, quá kém. Không tiếp thụ Phượng tộc truyền thừa tẩy lễ, cưỡng ép tăng lên căn cốt thiên phú lời nói, tương lai ngươi căn bản không giúp đỡ được cái gì, gặp phải nguy hiểm chỉ có thể trở thành ta cùng Vân Nhu vương hữu. Lời này giống một cây băng lãnh kim châm, mạnh mẽ đâm vào Ly Yên tim. Nàng há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình liền phản bác lực lượng đều không có. Xác thực, thiên phú của mình chính nàng còn không biết sao. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xuống, chăm chú nắm góc áo của mình. Đốt ngón tay trắng bệch, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một chữ cũng nói không ra. Tung bay ở giữa không trung đứng ngoài quan sát Ly Yên cũng bị lời này đâm vào trong lòng đau xót. Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng bị như thế ngay thẳng địa điểm phá. Còn lại là theo Phạm Phái trong miệng nói ra, kia phần khó xử cùng chua xót vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Một bên Mộ Vân Nhu thấy thế, nhếch miệng lên một vệ phách lối độ cong. Lập tức bỏ đá xuống giếng, ôm cánh tay dùng cằm hài nhi điểm một cái Ly Yên. Ai nha nói đúng vậy a Phạm Phái. Ta nhìn chúng ta dứt khoát cũng đừng mang nàng đi, cũng đừng đi cái gì núi lửa. Không cần thiết không phải, ngược lại vẫn là phiền phức, lo trước lo sau. Có ta ở đây chẳng phải đủ đi. Ta bảo vệ ngươi. Nàng ngưỡng ngực, ý đồ biểu hiện ra chính mình giá trị. Phạm Phái bất đắc dĩ nhìn Mộ Vân Nhu một cái, thở dài. Không thể nói như thế. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, ánh mắt tại giữa hai người băn khoăn. Ly Yên nếu là thành công tiếp nhận hoàn chỉnh Phượng tộc truyền thừa, căn cơ tái tạo, tiềm lực kích phát, ít ra cũng có thể vững vàng tấn thăng đến đại thừa kỳ. Cái này đem là tương lai một cỗ cực mạnh trợ lực. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Mộ Vân Nhu. Mặc dù là thực sự cầu thị phân tích, lại trong lúc vô tình đâm chọn Mộ Vân Nhu chỗ đau, nhưng là Vân Nhu ngươi đi. Mặc dù khả năng có một bộ phận nguyên nhân là ma vực tài nguyên thiếu thốn, hoặc là ta kiếp trước không tìm được thích hợp thời cơ cùng cơ duyên giúp ngươi đột phá bình cảnh, nhưng hai đời xuống tới, ngươi tối cao cũng liền tu luyện tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, từ đầu đến cuối chưa thể vượt qua ngưỡng cửa kia, đặt chân đại thừa. Hắn giang tay ra, làm ra tổng kết. Cho nên thêm một cái đại thừa kỳ chiến lực, tóm lại là nhiều một phần bảo hộ. Tương lai biến số quá nhiều, ngươi liền nhiều đảm đương điểm a. Mộ Vân Nhu vốn còn nghĩ hiển lộ rõ ràng một chút tự thân ưu thế, ép buộc Ly Yên lời nói. Hiện tại ngược lại tốt, thành tựu bụng ngắn, tự rước lấy đủ. Mộ Vân Nhu trực tiếp bị nẹn đến một mạch không có đi lên. Gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác Phạm Phái liệt kê sự thật. Thượng như Ly Yên biết mình thiên phú rác rưởi như thế, chính mình có bao nhiêu cân lượng, Mộ Vân Nhu trong lòng cũng là hiểu rõ. cuối cùng chỉ có thể tức giận đến mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêng đầu đi, lựa chọn bế mạch, một cái nhân sinh nột ngạt đi. Nàng bộ này kinh ngạc dáng vẻ, ngược lại để lớn nhỏ hai cái ly yên. Trong lòng điểm này khó chịu cùng biệt khuất trong nháy mắt tiêu tán không ít, thậm chí không hiểu cảm thấy, có chút mừng thầm và hạ giận là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, khoái hoạt có đôi khi chính là xây dựng ở địch nhân thống khổ phía trên. Phạm phái không để ý Mộ Vân Nhu nhỏ cảm xúc, tiếp tục đối với xa suốt ly yên thuyết phục. Hơn nữa, chúng ta bây giờ mới vừa vặn gặp phải, ta chỉ là kể cho ngươi một cái liên quan tới kiếp trước cố sự. Ngươi bây giờ đối ta, đối với mấy cái này sự tình, hơn phân nửa cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Giữa chúng ta, kỳ thật cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm cơ sở. Ánh mắt của hắn thẳng thắn mà nhìn xem nàng. Hiện tại đi tiếp thu truyền thừa, coi như ta nói là coi như hiện tại ngươi đã mất đi toàn bộ ký ức, tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Dù sao bây giờ có thể quên đồ vật vốn là không nhiều. Chẳng bằng nói ngươi khi còn bé những cái kia hỏng bét hồi ức, vẫn là quên tốt một chút. Nếu như chờ mấy năm về sau, giữa chúng ta thật tích lũy càng nhiều hồi ức cùng tình cảm. Khi đó lại đi, mất đi đồ vật cũng quá chân quý, được không bù mất. 10. Đề cử chuyên hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành. 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đổ tử đồ tôn. Chương 334, một vạn hạ phẩm linh thạch, chương 334, một vạn hạ phẩm linh thạch. Về phần mất trí nhớ vấn đề, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phạm phái lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia đã sớm chuẩn bị chắc chắn nụ cười. Lần này, ta chuẩn bị đến lao đầy đủ. Nói, hắn thần thức dò vào chữ vật giới chỉ. Một hồi ánh sáng nhạt hiện lên, trong tay liền nhiều một mặt tiểu dáng cổ pháp. Xung quanh khảm nạm lấy gợn sóng nước đường gương đồng pháp khí. Hắn đem tấm gương nâng ở lòng bàn tay, giới thiệu nói, đây là ta theo thánh địa cầm đi ra. Cái kia cầm chữ vừa ra khỏi miệng, Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên ánh mắt trong nháy mắt đều biến có chút vi diệu cùng chế nhạo, cùng nhau nhìn chằm chằm hắn. Phạm phái mặt mo đỏ ửng, cố gắng chấn định hò khan một tiếng. Khụ khụ, thế nào? Ta tại thánh địa trôi qua thảm như vậy, bị oan uổng bị nhầm vào. Lúc gần đi cầm ít đồ đền bù chính mình, không phải rất hợp lý sao? Hắn ý đồ lẽ thẳng khí hùng, nhưng ở hai nữ ý vị thâm trường nhìn soi mói, thanh âm vẫn là yếu đi mấy phần. Ai nha, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, nghe ta giảng chính sự. Hắn mau đem chủ đề kéo trở về, chỉ vào tấm gương nói rằng, pháp khí này tên là Thủy Hoàng Kính, công năng rất đặc thù. Nó có thể dò xét ký ức, chiếu rọi thần hồn. Chủ yếu nhất là, nó có thể tiêu hao số lượng nhất định linh thạch, phục chế bị dò xét đến ký ức, phòng chế ký ức càng nhiều, càng rõ ràng. Cần nỗ lực linh thạch thì càng nhiều, mặc dù là nuốt vàng thú. Hắn ước lượng trong tay tấm gương, trên mặt lộ ra kế hoạch thông nụ cười đắc ý. Bất quá có bảo bối này tại, mất trí nhớ vấn đề liền giải quyết một nửa. Đến lúc đó, ta sẽ sớm bố trí tốt che lấp khí tức trận pháp. Tuyệt sẽ không giống đời thứ năm như thế náo ra động tĩnh lớn, đưa tới một đống phiền phái quỷ. Chờ ngươi tiếp thu xong truyền thừa, chúng ta lập tức liền đi đường. Sau đó, liền dùng cái này Thủy Hoàng Kính, đem phục chế tốt ký ức một lần nữa thả cho ngươi xem. Cứ như vậy, vấn đề chẳng phải giải quyết. Hai tay của hắn một đám, ha ha cười nói. Tất cả đều vui vẻ. Tung bay ở giữa không trung đứng ngoài quan sát Ly Yên nghe Phạm phái đối cái này Thủy Hoàng Kính miêu tả. Đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ngờ vực. Nàng nhìn chằm chằm kia mặt nhìn như cổ phát tấm gương, nội tâm nói thầm. Cái đồ chơi này, nghe thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Lại là dò xét ký ức, lại là phục chế thần hồn. Đừng đến lúc đó thao tác không làm, không có đem ký ức phục chế trở về, ngược lại đem ta cái này vốn là mơ hồ đầu, lại làm ra cái gì ma bệnh đến. Mà Phạm phái trong trí nhớ Ly Yên thì bị cái này liên tiếp chưa bao giờ nghe danh từ cùng tư tưởng nghe được sửng sốt một chút, tiêu hóa một hồi lâu mới bắt được một cái mấu chốt tin tức. Dù rẻ nhỏ giọng hỏi một câu, kia phục chế ký ức lời nói tổng cộng cần nhiều ít linh thạch ra? Một bên Mộ Vân Nhu đang vì mới vừa rồi bị nói tu vi bình cảnh sự tình âm thầm nín thở, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội hiện lộ rõ ràng cảm giác ưu việt, lập tức ôm cánh tay, dùng một bộ ngươi thật không có kiến thức ghét bỏ biểu lộ liếc nhìn Ly Yên, vênh vào tự đắc địa đạo. Hừ, Ly Yên ngươi còn lo lắng cái này, thật sự là nhà quê, chỉ là linh thạch mà thôi, có thể sử dụng nhiều ít. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Phạm phái sờ lên cái mũi, thời hợt báo ra một con số. Ân, cơ sở tiêu hao đại khái cần một vạn hạ phẩm linh thạch ra. Nếu như phòng chế một đoạn ký ức đặc biệt nhiều, hoặc là yêu cầu đặc biệt rõ ràng lời nói, khả năng còn muốn đi lên thêm một chút. Một vạn. Cái số này như là đất bằng tinh lôi, trong nháy mắt đem ở đây hai nữ hải đều nổ tê cả da đầu, cùng kêu lên kinh hô lên, thanh âm đều mang cả lăng. Ly Yên giờ phút này càng là nghe được sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, ngón tay vô ý thức bắt đầu rào lấy góc áo, miệng bên trong lẩm bẩm tính toán, thanh âm mang theo tuyệt vọng. Một vạn hạ phẩm linh thạch. Ta mỗi tháng vất vả làm nhiệm vụ, cũng mới có thể kiếm được 10 cái hạ phẩm linh thạch, trừ bỏ tu luyện phải dùng rơi 6 cái, chỉ có thể để dành được 4 cái. Một vạn. Ta phải tích lũy. Tích lũy bao lâu khả năng tích lũy đi ra a? Cái này muốn làm sao còn a? Trong nháy mắt đó, Ly Yên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen. Đây quả thực là nàng cuối cùng cả đời đều không thể với tới số lượng. Nhưng mà, đứng ngoài quan sát Ly Yên tại lúc đầu chấn kinh sau, lại cấp tốc tỉnh táo lại, trong lòng toát ra suy nghĩ. Một vạn hạ phẩm linh thạch, giống như cũng không nhiều a. Nàng thật là tinh tường nhớ kỹ, phạm vãi lúc trước theo thánh địa trong bảo khố cuốn đi tài phú là bực nào kinh người. Quang linh thạch liền tràn đầy mấy cái cao dài chữ vật giới chỉ. Hơn nữa bên trong đắp lên, tuyệt đại đa số đều là linh khí mở mịt thượng phẩm linh thạch. Một vạn hạ phẩm linh thạch, chuyển đổi xuống tới bất quá 10 khỏa thượng phẩm linh thạch. Đối với hiện tại phạm phái mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Cùng đứng ngoài quan sát Ly Yên cấp tốc không chịu nhận cùng, Mộ Vân Nhu phản ứng kịch liệt hơn. Vừa mới còn tại chế giễu Ly Yên không kiến thức nàng, giờ phút này lại giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên bổ nhào vào Phạm Phái trước mặt. Một thanh nắm chặt ống tay áo của hắn, vừa rồi điểm này cảm giác ưu việt trong nháy mắt bị đau lòng thay thế. Thanh âm đều cất cao 8 độ. 10000. Vậy chúng ta đừng có dùng đi, quá lãng phí. Chúng ta theo huyết cước môn tân tân khổ khổ. Ách, cầm đi ra gia sản. Tổng cộng cũng mới không đến 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Thoáng qua một chút liền phải tiêu xài 1/50. Không có cần thiết này a. Cùng lắm thì chúng ta trước hết để cho Ly Yên đem nàng phải nhớ kỹ ký ức nói cho chúng ta. Về sau chúng ta lại nói cho nàng tốt, cái này không phải cũng rất tốt đi. Phạm Phái nhìn xem Mộ Vân Nhu trước đây ngạo mạn sau cung kính, đau lòng vô cùng bộ dáng. Lại ngó bên cạnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn tại đếm trên đầu ngón tay tính sổ Ly Yên. Trực tiếp bị cái này hai tên dở hơi cho làm cười. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, ngữ khí mang theo vài phần buồn cười. Không có khoa trương như vậy, chẳng phải 10000 hạ phẩm linh thạch sao? Hắn dừng một chút, dùng càng trực quan phương thức giải thích nói, chuyển đổi xuống tới, cũng liền 10 khỏa thượng phẩm linh thạch mà thôi, tuyệt không nhiều. Thượng phẩm linh thạch 3. Bốn chữ này dường như mang theo ma lực. Nhường Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu hai người trong nháy mắt như là bị làm định thân chú, cứng tại nguyên địa. Hai người giờ phút này ánh mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng. Dùng một loại dường như nghe được mặt trời mọc từ hướng tây kinh hãi ánh mắt, run run rẩy rẩy nhìn về phía Phạm Phái, thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi, nói như vậy, nói là trên người ngươi có thượng phẩm linh thạch. Phạm Phái đối mặt hai cặp cơ hồ muốn đem hắn đốt xuyên ánh mắt, rất là thản nhiên nhẹ gật đầu. Ân, có a. Thật. 10000 hạ phẩm linh thạch. Không phải, 10 khối thượng phẩm linh thạch. Ly Yên cũng giống làm mộng du giống như, trực lăng lăng lần nữa xác nhận. Dường như không lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, liền không thể tin được sự thật này. Phạm Phái lần nữa khẳng định gật đầu. Đúng, 10 khối thượng phẩm linh thạch. T. Hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn động. Các nàng vây quanh Phạm Phái, giống như là dò xét cái gì hiếm thấy chân bảo như thế. Lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia nói đùa vết tích. Nhưng, thật đáng tiếc, Phạm Phái vẻ mặt thành thật biểu lộ, hoàn toàn không giống đang nói láo. 10. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca chương. Phạm nhân lưu không hệ thống. Tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 335, Phượng tộc nơi truyền thừa, núi lửa. Chương 335, Phượng tộc nơi truyền thừa, núi lửa. Không chỉ có như vậy, Phạm Phái còn chuyên môn xuất ra nhận chữ vật, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái. Nương theo lấy thanh thúy linh thạch tiếng va chạm, thiện tay sờ mó. Một đống lóe ra bạch quang nhu hòa linh thạch thượng phẩm. Giống như núi nhỏ chất đống trên mặt đất, thô sơ giản lược nhìn lại có mấy trăm chi cự. Hắn bên này vừa cầm ra, đối diện Ly Yên cùng Mộ Vũ Nhu đã là trợn mắt hốt mồm. Cái này, nhiều như vậy sao? Không đối, cái này màu sắc, linh khí này, đây thật là linh thạch thượng phẩm. Chơi ạ, đây cần bao nhiêu a? Mộ Vũ Nhu đàn miệng khẽ nhếch, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức đếm đống kia linh quang dạng rỡ tảng đá. Lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, mới dám tin tưởng con mắt của mình. Ly Yên càng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một phát bắt được Phạm Phái cánh tay. Kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều. Phạm Phái a. Không phải vậy, ngươi đem những linh thạch này trực tiếp cho ta tính toán. Ta tìm Ngọc Giản, cam đoan đem tiền căn hậu quả. Chú ý hạng mục cho ngươi khắc đến rõ ràng, tuyệt đối không thể so với cái kia đồ bỏ pháp khí hiệu quả kém. Thật không có tất yếu hoa cái này tiền tiêu đồn phí, ngươi nói có đúng hay không? Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm linh thạch, thật không thể đưa chúng nó lập tức bỏ vào trong túi. Một bên Mộ Vũ Nhu nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười. Cố ý ngẹo đầu đánh giá gương mặt trong nháy mắt thường hồng Ly Yên, chế nhạo nói: "Nha, vừa rồi ai còn đối với Phạm Phái kế hoạch nửa tin nửa ngờ. Lúc này gặp linh thạch, thật không thể đem chính mình đóng gói bán a." Ly Yên bị nói đến lông hai nóng, vừa thẹn vừa vội, dậm chân giải thích: "Cái này có thể trách ta sao? Đời ta cộng lại đều không có tự tay sờ qua nhiều linh thạch như vậy. Lại nói, ta không phải thấy tiền sáng mắt, ta là cảm thấy tiền này tiêu đến không đáng. Dùng miếng ngọc giản liền có thể giải quyết sự tình, làm gì vận dụng đắt như thế pháp khí? Coi như không cho ta, Phạm Phái ngươi đến tiếp sau kế hoạch không phải còn cần đại lượng linh thạch sao? Giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng so lãng phí ở loại địa phương này mạnh đi." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, chính mình cũng cảm thấy trên mặt tiêu đến lợi hại, giống như là bị gác ở trên lửa nướng. Nhất là Phạm Phái cái kia dở khóc dở cười biểu lộ, càng làm cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà giờ khắc này tung bay ở một bên, một mực đứng ngoài quan sát Ly Yên, trông thấy Phạm Phái bộ dáng này, đó là trái tim loạng choạng chừng ngày. Nhìn xem trong trí nhớ chính mình bộ kia lại kích động vừa thẹn quẫn, liều mạng giải thích con buồn bộ dáng, chỉ cảm thấy trên mặt trận trận nung đỏ, bị chính mình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm kêu rên. Thật không thể lao xuống đi che cái kia chính mình miệng. Ngu chết rồi. Ta làm sao bộ này đức hạnh? Bộ dạng này thật giống như có chút tiền là có thể đem chính mình mua lại một dạng. Rõ ràng ta chỉ là nhất thời bị hôm nay văn số lượng hù dọa, vô ý thức muốn tiết kiệm một chút tiền thôi. Cũng không phải thật muốn tiền nghĩ đến nổi điên. Song, lần này hình tượng xem như hủy sạch. Phu quân à, ta thật không phải như thế thấy tiền sáng mắt bợ đỡ nữ nhân à, ngươi phải tin tưởng ta à. Tốt, đều dừng lại. Mắt thấy trước mắt làm một cái tiết kiệm tiền phương án tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Cơ hồ muốn lần nữa bóp lên hai vị thiếu nữ. Phạm Phái dở khóc dở cười rũa ra hai tay, lắc đầu bất đắc dĩ, trấn an nói: Hắn kiên nhẫn giải thích nói, ánh mắt chủ yếu rơi vào lo lắng Ly Yên trên thân. Pháp khí này ưu thế lớn nhất không ở chỗ phục chế, mà ở chỗ nó có thể đem sớm phục chế tốt ký ức, cơ hồ không có hao tổn rót về tiếp nhận người thức hải. Cái này nhưng so sánh chính mình nhìn ngọc giản nhắn lại phải sâu khắc cùng tự nhiên được nhiều. Có thể để ngươi chân chính nhớ tới những kinh nghiệm kia, mà không phải biết một đoạn cố sự. Hắn lời nói xoay chuyển, điểm ra mấu chốt hạn chế. Bất quá, biện pháp này có cái điều kiện trước tiên, chính là người sử dụng tu vi nhất định phải tại kim đan cảnh phía dưới. Một khi kết thành kim đan, thần hồn vững chắc, thức hải tự thành hệ thống. Từ bên ngoài đến ký ức sẽ rất khó còn như vậy cưỡng ép rót vào, dễ dàng gây nên bài xích, thậm chí thần hồn tổn thương. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ly Yên. Cho nên, vì ngươi, cũng vì chúng ta sau này kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Điểm này linh thạch, bỏ ra cũng liền bỏ ra, đáng giá. Hắn lần này có lý có cứ giải thích. Cuối cùng để đau lòng linh thạch Ly Yên hơi bình tĩnh lại. Mặc dù nghĩ đến cái kia khổng lồ số lượng vẫn có chút run bắn cả người, nhưng cũng không còn kiên trì dùng ngọc giản. Mộ Vân Nhu mặc dù cũng đau lòng, nhưng nghe Phạm Phái nói đây là vì kế hoạch thiết yếu, mà lại liên quan đến Ly Yên tương lai tiềm lực, thử một tiếng, cũng không có phản đối nữa. Phạm Phái gặp rốt cục thuyết phục hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại kỹ càng bàn giao tiếp nhận truyền thừa lúc cần thiết phải chú ý chi tiết, cùng sau đó sử dụng thủy hoán kính thao tác quá trình, bảo đảm vạn vô nhất thất. Định tốt hết thể ứng đối biện pháp, hắn liền không lại trì hoãn, mang theo nửa tin nửa ngờ, tâm tư dị biệt hai vị thiếu nữ, rời đi tạm ở chi địa, hướng phía trong trí nhớ biểu thị phượng tộc truyền thừa chi địa xuất phát. Đường xa xa xôi, sơn thủy bốn ba, băng vào Phạm Phái trí nhớ của kiếp trước cùng đối với khí tức cảm giác bén nhạy, bọn hắn tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một tháng, mới rốt cục đã tới mảnh tia cả ngày bao phủ tại nóng bỏng hơi nước bên trong núi lửa hoạt động. Nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, trong không khí tràn ngập lưu hình đặc thù mùi gây mũi. Ba người tại Phạm Phái dẫn đầu xuống dọc theo bốn lượn nóng rực vách đá, hướng phía dưới, lại hướng xuống. Trên đường đi khi thì có vô hình hỏa diễm bình chướng ngăn cản đường đi, khi thì có huyễn cảnh mọc thành bụi, dẫn ra tâm ma, khảo nghiệm kẻ xông vào ý chí. Càng có cường đại hỏa diễm tinh phách ngưng tụ thành hình, gầm thét phát động công kích bốn. Truyền thừa sao thôi, tổng không thể tùy tiện nhét cá nhân liền cho, dù sao cũng phải khảo nghiệm một chút. Chỉ bất quá đang lặp lại công lược qua hai lần truyền thừa phó phi phi phi, nơi truyền thừa chuẩn bị đầy đủ Phạm Phái trước mặt, những đồ chơi này thậm chí đều không có kéo dài vài phút, liền bị hoặc trực tiếp lách qua, hoặc bạo lực phá giải. Cuối cùng, bọn hắn đã tới nham tương quay cuồng núi lửa chỗ sâu nhất. Nơi này chẳng biết tại sao, bị cưỡng ép cách xuất một cái cự đại mái vòm. Mái vòm phía dưới là một mảnh khoáng đạt bình đài. Trung ương đứng sừng sững lấy một tòa lấy một loại nào đó xích hồng sắc tinh thạch dựng thành tế đàn cổ xưa. Tế đàn chung quanh tán lạc một chút khổng lồ mà hoa mỹ xương cốt. Trên xương cốt tự nhiên khắc rõ huyền ảo phù văn, cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp cùng nhàn nhạt tấm áp. Nơi này chính là vị kia phượng tộc cường giả nơi chôn xương, truyền thừa cuối cùng chỗ. Nhưng mà, không chờ bọn hắn nhìn kỹ, trên tế đàn quang ảnh hội tụ, một đạo thân ảnh uy nghiêm cấp tốc ngưng tụ thành hình. Đó là một vị thân mang xích kim trường bào, manh mối lăng lệ lao giả hư ảnh. Hắn hai mắt như điện, mang theo tuyên cổ uy áp, liếc nhìn mà đến, thanh âm như là hồng trung tại vùng không gian này nổ vang. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta chi ngủ say chi địa? Cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt giáng lâm. Ly Yên cùng Mộ Vũ Nhu bị bất thình lình đe dọa dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lui về sau nửa bước, tim đập như trống trầu. Phạm Phái lại thần sắc không thay đổi, tiến lên một bước, ngăn tại hai nữ trước người, thấp giọng nói: "Đừng sợ, chỉ là một đạo dự lưu thần thức chiếu ảnh." Nhìn xem dọa người, kỳ thực linh trí không trọn vẹn, mà lại tồn tại tuế nguyệt quá lâu, năng lượng đều nhanh hao hết, duy trì không được bao lâu. Phản phất là để ấn chứng Phạm Phái lời nói, cái kia phượng tộc cường giả hư ảnh ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng. Phản phất chỉ là cơ giới tái diễn thiết lập tốt chương trình, uy nghiêm quát: "Nơi đây truyền thừa, duy ta phượng tộc thuần huyết hậu duệ như phải, không quan hệ người, nhanh chóng lui bước, nếu không, hình thần câu diệt." Chương 336, hoan nên trở về, chương 336, hoan nên trở về. Nghe được thuần huyết hậu duệ bốn chữ, Ly Yên ánh mắt tạm đạm, bước chân có chút chần chờ. Phạm Phái lại giống như đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thủy hoàng kính. "Ly Yên, tới." Phạm Phái ra hiệu nàng. "Tìm chúng ta đã nói xong, trước dùng tấm gương này tồn tại tốt trí nhớ của ngươi, để phòng vạn nhất." Ly Yên theo lời tiến lên, mượn nhờ thủy hoàng kính hoàn thành ký ức phục chế cùng phong tồn. Làm xong đây hết thảy, nhìn xem cái kia uy nghiêm hư ảnh, nàng đấy lòng vẫn là không nhịn được rụt rè, có chút không dám tiến lên. Bên cạnh Mộ Vân Nhu gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì nói: "Không phải mới vừa vẫn rất có quyết tâm sao? Làm sao bị cái bóng dáng sợ mất mặt rồi? Nếu là sợ, bây giờ quay đầu còn kịp. Dù sao có ta ở đây, chúng ta Phạm Phái cũng không thiếu ngươi cái này một cái tay chân." Lời này đánh Ly Yên gương mặt đỏ lên, hờn dỗi giống như trừng Mộ Vân Nhu một chút. "Ai sợ?" Nàng hít sâu một hơi, cất bước đi hướng tế đàn. Đi vài bước, nhưng lại nhịn không được quay đầu, mang theo một tia bất an nhìn về phía Phạm Phái. Phạm Phái hướng nàng khẳng định nhẹ gật đầu, dùng sức vung vẩy trong tay thủy hoàng kính. Im lặng truyền lại đừng sợ, có ta ở đây tin tức. Nhìn thấy Phạm Phái động tác, Ly Yên trong lòng không hiểu an định không ít. Nàng quay người lại, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, từng bước một bước lên cái kia xích hồng thủy tinh tế đàn. Khi nàng hoàn toàn đứng vững tại chính giữa tế đàn lúc, cái kia phượng tộc cường giả hư ảnh phảng phất bị kích hoạt lên một loại nào đó kiểm tra đo lường cơ chế. Chống rông ánh mắt tập trung tại Ly Yên trên thân, toàn bộ hư ảnh vậy mà ngừng lại giống như lấp loé mấy lần. Tựa hồ đang phân tích cái gì. Lập tức, hư ảnh trên mặt lộ ra cực kỳ nhân cách hóa kinh hỉ biểu lộ. Nguyên bản thanh âm uy nghiêm đều mang tới mấy phần kích động. "Tốt, tốt, tốt." Hỏa diễm thân hỏa, không nghĩ tới ở đây hoang vắng chi địa, lại thật có thể gặp được ta phượng tộc thiên kiêu. Đạo của ta không cô. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cau mày, ngữ khí trong nháy mắt tràn đầy căm ghét cùng phẫn nộ. Chờ chút, không đối, cái này huyết mạch thế mà không tinh khiết, như thế nào là cái tạp chủng? Thể nội lại vẫn hòa với thấp kém hồ tộc huyết mạch, suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Lời này vừa ra, tựa như cùng dao nhọn hung hăng đâm vào Ly Yên trong lòng, để sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu. Nàng cắn chặt môi dưới, quay đầu nhìn về phía Phạm Phái, hô: Phạm Phái, nếu không chúng ta hay là đi thôi, cái này phá truyền thừa ta còn không gì lạ. Cái gì rác rưởi đồ chơi, lão già này có thể chết ở như thế hoang vu địa phương, truyền thừa này khẳng định cũng không rất mạnh. Ly Yên, không có chuyện gì. Phạm Phái ở phía dưới quát lớn, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Đừng để ý cái kia ngu xuẩn lão đầu, hắn hiện tại chính là một sợi sắp tiêu tán tàn hồn, chứ động động một mép cái gì đều không làm được. Truyền thừa đang ở trước mắt, ngu sao không cầm hắn đồ vật, chúng ta đi người chính là, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Quả nhiên, chính như Phạm Phái sở liệu, cái kia phượng tộc hư ảnh đang phát tiết xong nộ khí sau, nhìn xem trên tế đàn duy nhất phù hợp phượng tộc huyết mạch điều kiện Ly Yên, cực kỳ không cam lòng xách một tiếng, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Thôi, tạp chủng chính là tạp chủng đi, thật sự là đáng tiếc ta cái này một thân thông thiên triệt địa đạo pháp truyền thừa, lại muốn truyền cho ngươi bực này huyết mạch không tinh khiết đồ vật, sợ là không cách nào phát dương quang đại. Ai, xem ra là thiên ý như vậy, ta chi nhất mạch chung quy là không người đối nghiệp. Lời nói này lại đem Ly Yên tức giận đến quá sức, ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng nghĩ tới Phạm Phái lời nói, nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận. Quật Cương đứng tại chỗ, ánh mắt hung hăng trừng mắt trước kia ra ác ngôn hư ảnh. Cái kia phượng tộc hư ảnh cũng không còn nói nhảm, có lẽ cũng là năng lượng không đủ để chèo chống hắn tiếp tục phàn nàn. Đưa tay một chỉ, trên thế đàn phù văn bỗng nhiên toàn bộ sáng lên. Bàng bạc mênh mông truyền thừa tin tức hỗn hợp có trong núi lửa dâng lên. Bàng bạc mà tinh thuần hỏa diễm lực lượng, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt đem Ly Yên bao phủ hoàn toàn. Ly Yên thân thể giờ phút này không tự chủ được lơ lửng. Đạo đạo xích lưu quang màu vàng như là kén tầm giống như đưa nàng tầng tầng bao khỏa. Phạm Phái cùng Mộ Vũ Nhu lui đến bình đài biên giới, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Bọn hắn có thể nhìn thấy Ly Yên trên khuôn mặt khi thì lộ ra vẻ thống khổ, khi thì lại trở nên an tưởng. Thân thể tại trong quang mang phát sinh mắt trần có thể thấy thủy biến. Quá trình này kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến quang mang kia ngưng tụ đến cực hạn. Đông dưng, từng tiếng càng kéo dài, xuyên thấu linh hồn phượng gãy từ trong quang kén vang lên. Một đạo cô động không gì sánh được xích hồng cổ sáng lấy Ly Yên làm trung tâm ầm vang một phát, bay thẳng mái vòm, kỳ thế phảng phất muốn xuyên thủng ngọn núi, thẳng đến cửu tiêu. Nhưng mà ngay tại cổ sáng sắp chạm đến trong núi lửa vách tường sắt na, trong hư không nổi lên điểm điểm gợn sóng. Từng đạo lúc trước bị Phạm Phái hao phí không ít tài liệu quý hiếm bày ra ẩn nặc trận văn hiện, như là cứng cỏi lưới vô hình, đem cỗ này đủ để dẫn tới tứ phương theo dõi kinh người dị tượng. Một mực trói buộc tại mảnh này nơi chôn xương nội bộ, chưa từng tiết lộ mảy may. Cổ sáng chậm rãi thu liễm, cái kia to lớn xích kim quang kén cũng dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng như là vỡ vụn vỏ trứng giống như từng mảnh chóp từng mảng tiêu tán. Ly Yên thân ảnh lại xuất hiện, chậm rãi trở xuống tế đàn. Phía dưới Phạm Phái cùng Mộ Vân Nhu mắt thấy đại công cáo thành, lập tức chạy tới. Chỉ thấy thời khắc này Ly Yên quanh thân khí chất đã đại biến, nguyên bản liền dung mạo thanh lệ, giờ phút này càng là phảng phất bị tạo hình tỉ mỉ qua da thịt thoánh nhuận lộ ra ánh ngọc, giữa lông mày tăng thêm mấy phần cao quý cùng xa cách, đôi mắt đang mở hí mơ hồ có nóng bỏng màu đỏ vàng lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà khi nàng dương mắt nhìn hướng bước nhanh đi tới Phạm Phái cùng Mộ Vũ Nhu lúc, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong cũng chỉ có hoàn toàn lạ lẫm cùng một tia cảnh giác. Các ngươi là ai? Phượng tộc truyền thừa phát động niết bàn chi hỏa, giao phó nàng tân sinh, gột rửa nàng huyết mạch cùng thiên phú, nhưng cũng như trong dự liệu, đưa nàng thế này ký ức, tính cả trước mắt hai cái này đồng bạn, cùng nhau rửa đi. Phạm Phái trong lòng tuy là đã sớm chuẩn bị, nhưng lần nữa tận mắt nhìn đến Ly Yên cặp kia hoàn toàn lạ lẫm, không mang theo một tia qua lại dấu vết đôi mắt lúc, trong lòng vẫn giống như là bị vô hình kết nắm chặt một chút, nổi lên nhỏ không thể thấy chua xót cùng nói nói. Thời cơ trước mắt là qua, không cho phép hắn nhiều sầu não. Hắn lập tức tập trung ý chí, động tác mau lẹ mà ổn định lấy ra thủy hoàn kính, cùng cái kia 10 khối sớm đã chuẩn bị tốt linh thạch thượng phẩm. Chỉ gặp linh thạch chạm đến kính quáng, quang mang lóe lên, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm, hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, thủy hoàn kính mặt kính như là sóng nước nhộn nhạo, một đạo nhu hòa thanh huy bắn ra, tinh chuẩn chui vào Ly Yên mi tâm linh đại chỗ. Ly Yên thân thể khẽ run lên, trong mắt mảnh kia mênh mang mê vụ như là bị ánh nắng xua tan sáng sớm hay. Cấp tốc thối lui, quen thuộc linh động thần thái một lần nữa đốt sáng lên đôi tròng mắt kia. Chỉ là trong đó còn kèm theo mọi mệt. Ánh mắt của nàng đầu tiên là rơi vào Phạm Phái trên mặt, mang theo mất mà được lại nhớ nhung, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phạm Phái. Phạm Phái lúc này mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, triển lộ dáng tươi cười. Hoan nên trở về, Ly Yên. Ly Yên nhẹ gật đầu, lập tức nàng ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên nàng Mộ Vân Nhu. Đầu óc không hề nghĩ ngợi, há miệng chính là: ngu xuẩn ma nữ, cho ăn. Ngươi cái này vừa tỉnh tìm đánh có phải hay không? Tiêu người nào ngu xuẩn ma nữ đâu? Ai cho phép ngươi gọi như vậy? Mộ Vân Nhu lập tức như bị dẫm vào đôi mèo, mày liêu dựng thẳng, giả bộ nổi giận nâng tay lên. Ly Yên thấy thế, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như rụt cổ một cái, hai tay ôm đầu, ngoài miệng liên tục không ngừng nhận sợ hãi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Mộ tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này, lần sau cũng không dám nữa. Cái kia quen thuộc, mang theo điểm chơi xấu cầu xin tha thứ bộ dáng, để Mộ Vân Nhu nâng lên bàn tay làm sao cũng rơi không đi xuống. Nhìn xem nàng cái này sợ được nhanh lại nhận ra nhanh bộ dáng, Mộ Vân Nhu kéo căng lấy mặt rốt cuộc duy trì không nổi, thổi phù một tiếng bật cười, như băng tuyết sơ dung, mang theo từ đáy lòng mừng rỡ. Nàng hướng Ly Yên vươn tay, ngữ khí là ôn nhu hiếm thấy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Thối tạp mao hỏa kê, hoan nên trở về. Một tiếng này mang theo chuyên môn biệt danh đã lâu hoan nên. Trong nháy mắt đánh trúng vào Ly Yên trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng mũi chua chua, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Cười, mang theo điểm điểm lệ quang, giang hai cánh tay liền hướng Phạm Phái cùng Mộ Vân Nhu nhào tới, đem hai người ôm chặt lấy. Ấy hắc, không sai, bạn cô nương Ly Yên lại trở về. Quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo. Chương 337, Văn Thiên Các, chương 337, Văn Thiên Các. Thành công. Nhìn xem ôm ở cùng một chỗ, một mảnh vui vẻ hòa thuận ba người. Một bên nắm chặt song quyền, toàn bộ hành trình nín hơi ngưng thần đứng ngoài quan sát Ly Yên. Giờ phút này rốt cục thật dài thoải mái một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Thành công. Thế mà thật có tác dụng. Nàng dưới đáy lòng im lặng hò hét, đó là may mắn và phần. Lần này, bọn hắn rốt cục đuổi tại bi kịch phát sinh trước đó. Dung kín đáo chuẩn bị cùng cái này thần kỳ pháp khí. Ngạnh sinh sinh thay đổi cố định vận mệnh quy tích. Không tiếp tục dẫm vào cái kia làm lòng người nát vết xe đổ. Nhưng mà, may mắn sau khi. Một tia tiếc hận cùng đắng chắc cũng không thể ức chế khắp chạy lên não. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu là trước đó cái kia hai đời cũng có thể giống lần này như vậy. Có Phạm Phái bày mưu nghĩ kế, có đồng bạn hết sức giúp đỡ. Có như thế kỷ vật làm bảo hộ, có phải hay không? Có phải hay không những cái kia khắc cốt minh tâm chuyện thương tâm, liền cũng sẽ không phát sinh. Nghĩ nửa ngày, Ly Yên rốt cục vẫn là dùng sức lắc lắc đầu. Không, hết thảy đều đi qua. Nàng ở trong lòng tự nhủ, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà sáng tỏ. Xa vào tại quá khứ không có chút ý nghĩa nào, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Từ giờ trở đi, viết thuộc về chính chúng ta hoàn toàn mới tương lai. Nàng quay đầu, nhìn về phía trước mắt cái này đã quen thuộc lại có chút xa lạ Mộ Vân Nhu. Nhếch miệng lên một vòng sán lạn dáng tươi cười, đột nhiên đối với nàng thử nhai răng. Mang theo chút ít đắc ý cùng nhỏ khiêu khích nói ra. Hắc, chúng ta lần này, thế nhưng là đứng tại trên cùng một hàng bắt đầu. Lúc này ngươi cũng đừng lại muốn trông đi. Cố gắng a, một ta khác. Chúng ta nhưng phải thêm chút sức, tranh thủ sớm một chút đem phu quân triệt để cầm xuống. Nàng nói, cố ý dùng ánh mắt liếc mắt một chút vẻ mặt tươi cười phàm phái. Sau đó bay tới Mộ Vân Nhu bên hai, hạ giọng cười xấu xa. Đến lúc đó, liền để bên cạnh ngạo tiểu nữ này làm xem chúng ta ân ái. Chính mình trốn ở một bên ghen ghét đi thôi. Hung hăng chọc tức một chút nàng, ai bảo nàng trước đó làm hại ta ghen ghét thành cái dạng kia. Nho nhỏ nhạt đệm cùng nội tâm gợn sóng qua đi. Phạm phái ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sống sót sau hai nạn vui sướng cùng kế hoạch thành công hưng phấn đan vào một chỗ, hóa thành một trận ngắn ngủi mà nhẹ nhõm chúc mừng. Hơi bình phục tâm tình sau, ba người liền lập tức thu liễm khí tức, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi núi lửa phạm vi. Một đường đi nhanh, cho đến liên tiếp đi ra hơn 10 dặm. Quay đầu nhìn lại, mảnh kia to lớn núi lửa hình dáng tại trong tầm mắt đã mơ hồ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua cánh đồng băng ngát, không có bất kỳ cái gì thần thức cường đại đã qua, không có xa lạ khí tức bị cái kia niết bàn quang trụ hấp dẫn mà đến, phản phất hết thệ cũng không từng phát sinh. Phạm phái bày cái kia đạo, hao phí không ít tài liệu quý hiếm ẩn nặc trận pháp, quả nhiên làm ra mấu chốt tác dụng, đem bọn hắn lần này có thể xưng thâu thiên hoán nhật ăn trộm gà hành vi hoàn mỹ che giấu, không có gây nên bất luận cái gì ngoại giới thế lực mảy may chú ý. Cho tới giờ khắc này, ba người căng cứng thần kinh mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác, cũng khó mà ức chế vui sướng đồng thời xông lên đầu. Nhất là Ly Yên, cảm thụ được thể nội cái kia thoát thai hoán cốt giống như bảng bạc lực lượng, cùng rực rỡ hẳn lên thiên phú tiềm lực, càng là hưng phấn đến đôi mắt tỏa ánh. Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên liếc nhìn nhau. Mặc dù dọc theo con đường này hai người cãi nhau, lẫn nhau phá đã quen, nhưng trải qua lần này cộng đồng nhu đồ, kề vai chiến đấu, cho đến cuối cùng hữu kinh vô hiểm đạt thành mục tiêu, giữa hai người ngược lại là sinh ra một loại vi diệu chiến hữu chi tình. Một phái vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong, hai người không hẹn mà cùng mừng khắp khởi tiến đến Phạm phái bên người. Một trái một phải, hai cặp đồng dạng mỹ lệ, lại mỗi người đều mang phong tình con ngươi sáng lóng lánh nhìn qua hắn. Phạm phái, sau đó chúng ta đi chỗ nào? Ly Yên thanh âm nhẹ nhàng nhẹ cẫng, giờ phút này tự nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Phản phất ngay cả âm cuối đều toát ra nho nhỏ ngọn lửa. Mộ Vân Nhu càng là dồn hết sức lực, một thanh kéo lại Phạm phái cánh tay. Thân thể hơi nghiêng, tự nhiên đem chính mình uyển chuyển đường cong dựa vào hướng hắn. Ngẩng mặt lên, mang theo không cho cự tuyệt ngang ngược nói ra. Đúng a? Sau đó đi đâu? Ta có thể nói với ngươi tốt. Ngươi giúp Ly Yên tìm lớn như vậy một phần cơ duyên, cũng không thể không công bằng. Cũng phải tìm cho ta cái có thể tăng lên thiên phú, đột phá bình cảnh bảo địa. Ta cũng muốn mạnh lên, mà lại phải biến đổi đến mức so hiện tại mạnh hơn nhiều. Thái độ này, hiển nhiên là đối lại trước Phạm phái từng đề cập nàng hai đời đều kẹt tại độ kiếp đại viên mãn. Chậm chạp không cách nào thấy được tiên môn nhất tuyến tiên sự tình, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Phạm phái nhìn xem hai nữ cái kia cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt chờ mong, nhếch miệng lên một vòng rõ ràng trong lòng độ cong, hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Ánh mắt của hắn vượt qua trước mắt xuống núi, nhìn về phía xa xôi đông bắc phương hướng. Ngữ khí trầm ổn mà chắc chắn. Yên tâm, đã sớm kế hoạch tốt. Đi thôi, mang các ngươi đi tìm người kế tiếp. Người kế tiếp? Hai nữ trăm miệng một lời, trên mặt viết đầy đồng bộ kinh ngạc. Mà giờ khắc này, đứng ngoài quan sát Ly Yên cũng là nao nao, cảm thấy ngạc nhiên. Người kế tiếp? Ở đâu ra người kế tiếp? Phu quân hắn còn có những nữ nhân khác sao? Không có a. Chẳng phải hai chúng ta sao? Bất quá nói đến, phu quân hắn, đến tột cùng đang nưu đồ cái gì? Ta nhìn thấy hiện tại, hắn tựa hồ cũng chỉ là tại cùng ta. Cùng Vân Nhu cãi nhau ở Mỹ, nối lại tiền duyên, bổ khuyết tiến lối. Chẳng lẽ, từ giờ trở đi, mới thật sự là bắt đầu tay chuẩn bị việc đại sự kia? Hướng tồn tại cao cao tại thượng kia báo thù sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng đấy lòng đã dâng lên vẻ chờ mong, lại không khỏi trở nên nặng nề. Hy vọng lần này, phu quân có thể thắng đi. Có thể lập tức, nàng đột nhiên ngẩng đầu, Trên bầu trời, một nhóm chữ to màu vàng chậm chậm lưu động, phản phất tuyên cổ vĩnh hằng. Cựu thế hồi tố, đời thứ 7. Một khắc này, lòng của nàng giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng níu chặt, nổi lên lít nha lít nhít đau cùng lo. Phạm Phái nhưng không có lại nhiều giải thích nửa câu, chỉ là xoay người, dẫn đầu mở ra bộ pháp, kiên định không thay đổi hướng lấy phía đông bắc đi đến. Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên giờ phút này đầy bụng hồng nghi, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cũng chỉ đành đè xuống lòng hiếu kỳ, bước nhanh đuổi theo. Văn Thiên Các, tọa lạc ở trong đại lục Tây Bộ, được vinh dự vạn sơn chi nguyên kình thương dãy núi trên chủ phong, lại trải qua dòng dã một tháng lặn lội đường xa. Ba người xuyên qua nam vực biên giới, một đường hướng đông bắc xuất phát, cuối cùng tại một tòa phảng phất kết nối với trời cùng đất, quanh năm bị vô tận mây mù bao phủ dãy núi khổng lồ trước dừng bước. Ngửa đầu nhìn lại, ngọn núi nguy nga, xuyên thẳng mây xanh, phảng phất bên trên tiếp thiên nghe, hạ trấn cửu u. Sơn môn chỗ, một khối giống như thiên thành to lớn bạch ngọc thạch bia đứng sừng sững, phía trên lấy một loại nào đó ẩn chứa đạo vận bút pháp, giống bay phượng múa tuyên khắc lấy ba cái bảng bạc chữ lớn. Văn Thiên Các 4, tại toàn bộ đại lục đều được hưởng nổi danh, lấy bói toán thôi diễn, khám nghiệm thiên cơ chi thuật nổi tiếng nhất lưu tông môn. Giờ phút này trước sân môn, thỉnh thoảng có chửa lấy nói bảo tu sĩ khống chế lấy các loại pháp khí ra vào. Văn Thiên Các, chúng ta tới loại này lại nhảy địa phương làm gì? Mộ Vân Nhu nhíu lại đôi mi thanh tú, chỉ cảm thấy nhìn xem bọn hắn trên sơn môn những cái kia phức tạp quẻ tượng ký hiệu đã cảm thấy choáng đầu, không hiểu lên tiếng hỏi. Ly Yên cũng tò mò nhìn về phía Phạm Phái, chờ đợi đáp án của hắn. Phạm Phái không có trực tiếp trả lời, chỉ là yên lặng tìm kiếm lấy. Sau đó hai mắt tỏa sáng, ánh mắt dừng lại tại một cái phương hướng. Thuận Phạm Phái ánh mắt, hai nữ không khỏi hồ nghi nhìn lại. Sau đó nhao nhao toàn thân chấn động, sắc mặt lúc đó liền xanh. Đó là một tên mới ra tông môn, thân mang xanh nhạt đạo bào nữ tử, dáng người hiểu điệu thẳng tắp, khí chất thanh lãnh trong suốt, tựa như hội tụ giữa thiên địa tinh khiết nhất nguyệt hoa. Chương 338, Diệp Khinh Mi, chương 338, Diệp Khinh Mi. Nữ tử kia khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, dung mạo chi thịnh, lại không chút nào kém hơn Ly Yên Chi tươi đẹp cùng Mộ Vân Nhu chi diễm dã. Nhưng mà nàng hai đầu lông mày lại ngưng một vòng tàn không ra xa cách đạm mạc, tựa như đỉnh núi tuyết động, vân trung lãnh nguyệt, phiêu nhiên xuất trần, không giống người trong phàm tục. Cái này thanh lãnh mỹ nhân đi lại thong dong, rộng lớn xanh nhạt đạo bào theo gió dương nhẹ, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp. Những nơi đi qua, bốn bề đệ tử bất luận ngay tại làm cái gì, đều không tự giác thả nhẹ động tác, ánh mắt phức tạp đi theo nàng thân ảnh. Phạm Phái giơ tay lên, đầu ngón tay tinh chuẩn chỉ hướng cái kia đạo thanh lãnh tuyệt trần thân ảnh. Ngữ khí bình tĩnh, phối hợp nói, lại không biết chính mình lời nói này, giờ phút này đâu chỉ tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cử thạch. Nhìn, chính là nàng. Văn Thiên Các nhị sư tỷ, Diệp Khinh Mi. Nàng chính là chúng ta lần này cần tìm người. Tiếng nói phụ lạc, hắn bén nhạy phát giác được hai bên trái phải không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Hàn ý từ bốn phương tám hướng vào tới, phản phất trong nháy mắt từ xuân về hoa nở ngã vào đông trời đông giá rét. Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên hai tấm tiểu diễm gương mặt xinh đẹp thoáng chốc biến sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bịt kín một tầng tái nhợt. Mộ Vân Nhu đốt ngón tay bóp rắc rung động, trong đôi mắt đẹp lửa giận sáng rực. Ly Yên cắn chặt môi dưới, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Gia hỏa này, lúc trước không phải nói trong lòng chỉ có hai người bọn họ sao? Làm sao quay đầu liền lại trêu chọc mới phong lưu nợ? Thế mà còn dám ngay trước các nàng mặt, còn mang theo các nàng liền trắng trợn tìm tới cửa. Có ý tứ gì? Ý kiến của chúng ta căn bản không trọng yếu, để cho chúng ta chủ động tiếp nhận thôi. Ngay tại kiếm này dương nọ dương ngay miệng, đứng ngoài quan sát Ly Yên lại ngây ngẩn cả người. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa Diệp Khinh Mi, thậm chí không tự giác rủi rủi con mắt, phảng phất muốn xác nhận chính mình phải chăng đã nhìn lầm người. Không đúng, nàng tự lẩm bẩm, cau mày. Ta suốt ngày cùng phu quân tiếp thân làm bạn sao? Cái này đều mấy trăm năm, khả phu quân hắn trước mấy đời căn bản liền không có gặp qua người này a. Tuyệt không có khả năng là phu quân nhân tình. Lấy phu quân tính tình, nếu là thật sự có cái gì, cũng đoạn sẽ không như vậy đường hoàng mang bọn ta đến đây nhận nhau. Có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao muốn cố ý mang bọn ta tới tìm cái này chưa từng gặp mặt nữ tử? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, trong trí nhớ xác thực không có nhân vật số một này. Nếu nói phu quân khác có niềm vui mới cái rắm, nàng mỗi ngày thiếp thân canh giữ ở Phạm Phái bên người, cũng là không thể đi, có hay không tân hoan nàng có thể không biết. Nhưng nếu nói không có chút nào liên quan, cần gì phải tốn công tốn sức đến đây tìm người? Thời khắc này Văn Thiên Các trước sân môn, có thể nói là trời quang mây tạnh, linh hạc nhẹ nhàng, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Nhưng mà, Phạm Phái lại cảm giác mình đang đứng tại sắp phun trào trên miệng núi lửa. Tả hữu đều là đốt người nham tương, không khí ngưng kết như sắt, Phạm Phái cứng đờ quay đầu, trực trực đối mặt hai cặp thiêu đốt lên lửa giận cùng khó có thể tin đôi mắt đẹp. Mộ Vân Nhu hai tay vây quanh, cố ý đem chính mình uyển chuyển dáng người nổi bật đi ra. Giờ phút này nàng cái cằm khẽ nâng, ngày bình thường lưu chuyển lên vũ mị phong tình đôi mắt, giờ phút này híp thành một đầu khe hẹp, hàn quang lạnh thấu xương. Lời nói giống như là từ trong hầm băng vớt ra, lại tôi lên lửa. Phạm Phái á Phạm Phái. Nàng từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, phản phất môi cái âm tiết đều mang thiên quân trọng lượng. Trước ngươi thế nhưng là lời thề son sắt, nói hai chúng ta là của ngươi cánh. Làm sao? Chúng ta mấy tháng này trước mới nhìn thấy Ly Yên, giúp nàng tiếp nhận chuyện thừa. Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày a, có phải hay không cảm thấy cuộc sống an ổn quang án? Đã cảm thấy hai cái cánh không đủ dùng, không kịp chờ đợi muốn mọc ra cái thứ ba tới. Ngươi đây là muốn bay lên trời a, hay là muốn rơi vào đất a? Ly Yên cũng là dùng sức gật đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nghiến răng nghiến lợi, một thanh kéo lấy Phạm Phái cánh tay, thanh âm vừa vội lại giòn. Chính là. Vân Nhu tỷ nói đến một điểm không sai. Hai chúng ta chỗ này còn không có, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ đâu. Ngươi cái này nghĩ đến đi hái hoa ngắt cỏ. Thì ra trước ngươi cùng chúng ta nói những cái kia thể non hẹp biển. những cái kia khắc cốt minh tâm cố sự, tất cả đều là biên đi ra dỗ dành chúng ta chơi đúng không? Nàng càng nói càng tức, ngón tay ngọc nhỏ dài cơ hồ muốn đâm trọn phạm phái trên sống núi. Mau nói, trung thực thẳng thắn, cái này Diệp Khinh Mi, ngươi lại là từ chỗ nào nơi hẻo lánh nhận biết? Ngươi cùng với nàng, đến cùng tiến hành đến một bước nào? Có hay không? Có hay không kéo qua tay? Sẽ không phải cùng chúng ta kiếp trước một dạng, cũng ân ái qua đi. Phạm phái bị cái này tả hữu khai cung, bắn liên thanh giống như chất vấn đánh cho choáng đầu hoa mắt. Nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, gấp đến độ liên tục khoát tay. Thái Dương thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Hoan uổng, thiên đại hoan uổng. Các ngươi cái này đều muốn xóa đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Nói, Phạm phái vẻ mặt thành thật, nâng lên hai cái ngón tay. Ngữ khí mang theo 12 vạn phần thành khẩn, vội vàng làm sáng tỏ. Ta Phạm phái ở đây đối với a đối với, ta không có khả năng đối với kia cái gì thế giống. Tóm lại ta ở đây là tệ, đời này kiếp này, ta Phạm phái viên này trong lòng, đôi mắt này trong mắt, cũng chỉ dung hạ được hai người các ngươi. Chưa bao giờ cùng với những cái khác bất kỳ nữ tử nào từng có nửa phần vượt khuôn, càng đừng đề cập mờ. Trước đó, Phạm phái lúc đầu muốn nói chính mình trước đó cũng không có đối với người khác động qua tâm. Có thể lời đến khoe miệng, trong đầu lại không đúng lúc hiện lên một đạo dịu dàng thân ảnh. Tô Thanh Nguyệt. Ân, tê, cái này khi còn bé mình quả thật thầm mến qua Tô Thanh Nguyệt. Bất quá bây giờ lời nói ra, giống như sẽ chết đi. Chính là như thế một khắc chần chờ. Để lời của hắn không tự chủ được dừng lại một chút. Trước đó, nhưng mà trong chớp mắt này nói lắp. Giờ phút này cũng giống như tại ở khô hành trên thảo nguyên bỏ ra hỏa trùng. Trước đó thế nào? Mộ Vân Nhu thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại quả là thế sắc bén cùng băng lãnh. Trong nháy mắt bắt lấy cái này sơ hở chí mạng. Chẳng lẽ lại trước ngươi liền con ta bọn họ đi ra quỹ? Đối với trước đó thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Ly Yên cũng lập tức giống sủ lông lên mèo, chăm chú ép hỏi. Trong mắt to tràn đầy khẩn trương cùng xem kỹ. Phạm phái nhìn trước mắt hai tấm viết đầy không bàn giao minh bạch hôm nay liền để ngươi đẹp mắt gương mặt xinh đẹp. Trong lòng biết hôm nay nếu không chi tiết đưa tới, sợ là khó mà tốt. Hắn bất đắc dĩ thật sâu thở dài, bả vai có chút đổ bên dưới. Giống như là nhận mệnh giống như giơ lên hai tay. Tốt tốt tốt, ta nói, ta toàn nói. Là, tại ta đời thứ nhất, hay là mấy trăm năm trước. Ta là không dành thế sự trai trai hài từ lúc. Xác thực từng u mê. Hâm mộ qua ta cái kia nghĩa tỷ, Tô Thanh Nguyệt. Hắn khó khăn phun ra cái tên này. Lập tức cảm thấy bên cạnh sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đem hắn kẹp ở giữa. Hắn tranh thủ thời gian tăng tốc lưu tốc, như là triệt để. Nhưng này đều là mấy trăm năm trước chuyện cũ. Như là trước kia ảo ngộng, sớm đã tiêu tán. Lại nói ta đã sớm đối với nàng tuyệt vọng. Bây giờ đối với nàng không có nửa phần tình yêu nam nữ. Muốn nói hận ý thế thì còn có chút, nhưng là tuyệt đối không có yêu a. Ta thể. Hắn giơ tay phải lên. Ánh mắt chân thành mà cháy bỏng tại Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên trên mặt vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Ý đồ truyền lại chính mình lớn nhất thành ý. Ta Phạm phái bây giờ trong lòng chỉ có hai người các ngươi. Đời này kiếp này, a không đối, cho dù là kiếp sau, mặc kệ trùng sinh mấy lần, đều tuyệt sẽ không lại đối với người thứ ba động tâm. Ta chưa bao giờ có chủ tâm lừa gạt các ngươi, mỗi một chữ đều là phát ra từ đáy lòng. Các ngươi nhất định phải tin ta. Chương 339, làm gì không phải tìm Diệp Khinh Mi a, chương 339, làm gì không phải tìm Diệp Khinh Mi a. Về phân vị này Diệp Khinh Mi, ta cùng nàng này vốn không quen biết, chưa bao giờ có gặp mặt một lần. Hắn hơi ngưng lại, tổ chức một chút ngôn ngữ. Bán Liên Thanh bình thường nói ra, là ở kiếp trước, ta cùng Vân Nhu ngươi cùng nhau ẩn cư tị thế thời điểm. Vì nắm giữ đại lục động tĩnh, thường xuyên từ Văn Thiên các bên này mua sắm tình báo, cho nên mới hiểu trong tông môn có nàng như thế một vị thiên phú chắc tuyệt nhị sư tỷ. Về sau phát sinh sự tình ta bao nhiêu biết được một chút. Nàng tương lai mệnh đồ nhiều thăng trầm, sẽ tao ngộ cực lớn khốn cảnh. Ta chính là cảm thấy nàng có lẽ có thể trở thành chúng ta tương lai trên đường một sự giúp đỡ lớn. Lẫn nhau trí thú có thể hợp nhau, lúc này mới lên đến đây tìm kiếm hỏi thăm suy nghĩ. Nghĩ đến có thể hay không để người ta lừa dối tới, làm việc cho ta. Thật chỉ thế thôi, tuyệt không nửa phần tư tình. Các ngươi lúc này dù sao cũng nên tin ta đi. Phạm phái một phen chỉ thiên đạp đất lời thề nói xong, Thái Dương đã chảy ra mồ hôi mịn. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mặt hai vị gia nhân. Lại chỉ gặp Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu lướt nhau. Trên mặt sắc mặt giận dữ mặc dù hơi chậm, nhưng hai đầu lông mày vẫn mang theo vài phần nửa tin nửa ngờ. Mộ Vân Nhu quay mặt qua chỗ khác, thử lạnh một tiếng. Giọng nói mang vẻ rõ ràng không vui. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ta hỏi ngươi. Thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì càng muốn tìm đến cái này Diệp Khinh Mi không thể. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một bên Ly Y Hệ sặc lập khắc dùng sức gật đầu. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phạm Phái, phụ hòa nói. Chính là. Vân Nhu tỉ hỏi được đối với. Ngươi hôm nay không phải cho chúng ta nói rõ không thể. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, đứng ngoài quan sát Ly Yên giờ phút này lại có chút hiểu được. Tương tê, bất kể nói thế nào, phu quân cùng cái này Diệp Khinh Mi khẳng định là không có quan hệ. Chẳng lẽ là cùng hắn một mực tại chủ tính kế hoạch kia có quan hệ? Phạm Phái thấy hai người mặc dù còn tại hờn dỗi, nhưng cuối cùng nguyện ý nghe hắn giải thích, trong lòng hơi định. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng mở miệng. Tốt, các ngươi cũng đừng giận dỗi. Ta tìm cái này Diệp Khinh Mi, tuyệt không phải các ngươi nghĩ như vậy bẩn thỉu. Lý do rất đơn giản, cũng rất thực tế. Hắn duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, nàng sở trường về bói toán thôi diễn, khám nghiệm thiên cơ chi thuật. Chúng ta ngày sau đường xá tất nhiên gian nguy, nếu có được nàng tương trợ. Su cắt tị hung, này bằng với nhiều một đôi nhìn thấy tương lai con mắt. Hiện tại chúng ta tùy thời có khả năng bị thiên đạo nhằm vào tình huống dưới. Nàng có thể lẩn tránh rơi bao nhiêu vô vị phong hiểm cùng ngoài ý muốn. Tiếp lấy, hắn rội ra ngón tay thứ hai, ngữ khí mang tới mấy phần ngưng trọng. Thứ hai, nàng tự thân tu vi vững chắc, thiên phú tại trong cùng thế hệ cũng là người nổi bật, cũng không phải là vương hữu, mà trọng yếu nhất chính là điểm thứ ba. Hắn thấp giọng, ta biết nàng sắp, hoặc là nói đã lâm vào cực lớn khốn cảnh. Phạm Phái thanh âm trầm thấp xuống, đem đoạn kia cố định vận mệnh quy tích chậm rãi bày ra tại trước mặt hai người. Nàng vốn là cô tinh chiếu mệnh, thở nhỏ phiêu linh, may mắn được Văn Thiên các trưởng lão thương hại, mang về sơn môn mới có cư trú chỗ. Có thể tông môn này sâu như biển, nàng tính tình lại thanh lãnh quái gở, bất thiện ngôn tử, càng không hiểu ốn mình theo người. Tại người kia tình vãng lai bên trong, tựa như cùng tháng bên dưới đồng hành, từ đầu đến cuối không hợp nhau, khó kiếm chi âm. Lời của hắn có chút dừng lại, phản phất tại hồi ức cái kia đã thị cảm cực mạnh hình ảnh. Mà bây giờ, vị kia chân chính kế tục thiên mệnh tiểu sư muội đã giáng lâm. Nàng như là mới lên kiều dương, quang mang vạn trượng, hoạt bát linh động, dễ như trở bàn tay liền thắng được tất cả mọi người yêu thích cùng ủng hộ. So sánh dưới, Diệp Khinh Mi điểm này thanh lãnh ánh trăng, liền lộ ra càng ảm đạm. Phạm Phái đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, ngựa khí trở nên ngưng trọng. Tiêu Dương kia há lại cho Minh Nguyệt cùng tồn tại. Xa lánh là y mắng tên bàn lén, cô lập là trong suốt tường đây. Trong tông môn nguyên bản nhìn về phía nàng khen ngợi ánh mắt, bây giờ đã đều bị vị tiểu sư muội kia đoạt đi. Những cái kia vốn nên thuộc về nàng tài nguyên tu luyện, xuống núi lịch lãm kỳ ngộ, thậm chí sư tôn ngẫu nhiên chỉ điểm, đều đang bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, cướp đi. Nàng tựa như một gốc bị vây ở trong góc hàn mai, dưới chân thổ nhưỡng đang bị không ngừng rút ra. Bốn phía hàn ý, một ngày tháng qua một ngày. Nàng hiện tại chỉ sợ chính sử tại bị nhầm vào, nội tâm nhất là mê mang phẫn uất, nhưng lại không người có thể tố giai đoạn. Phạm Phái tổng kết đạo, như không người nhúng tay, nàng liền sẽ ở trên con đường này càng đi càng lệch, lòng sinh ma chướng, lần lượt phạm sai lầm, cuối cùng triệt để biến thành vị tiểu sư muội kia dương danh lập vạn đã đặt chân, kết cục thê thảm. Mộ Vân Nhu nghe, lông mày cau lại, tại nàng ma tu này xem ra, lòng sinh ma chướng, vậy thì có cái gì không tầm thường, nói thật giống như ai không có ma chướng giống như, theo lý thuyết đây không phải chuyện tốt sao? Này làm sao sẽ còn kết cục thê thảm tới? Ly Yên ngược lại là nghe được miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt toát ra đây cũng quá thảm rồi đồng tình. Cho nên, ngươi tìm nàng là vì cứu nàng? Ly Yên trần chờ hỏi. Là, cũng không hoàn toàn là. Phạm Phái trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta càng coi trọng năng lực của nàng cùng nàng thời khắc này hoàn cảnh. Ta muốn tại nàng cần có nhất viện thủ thời điểm xuất hiện, đưa nàng lừa dối đến chúng ta bên này. Hắn lập tức nói ra kế hoạch của mình. Ta định tìm cái phù hợp thời cơ, ngụy trang thành một cái ngẫu nhiên gặp cao nhân thần bí, hơi chỉ điểm nàng vài câu, tiên đoán mấy món sắp ứng nghiệm sự tình. Đợi nàng nghiệm chứng không sai, tự nhiên sẽ đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ. Đến lúc đó, ta lại từng bước dẫn đạo, để nàng thấy rõ con đường phía trước, cuối cùng cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên kiên định. Mà lại, không dối gạt các ngươi nói, Diệp Khinh Mi chỉ là vừa mới bắt đầu. Trải qua một đời trước ta là minh bạch, tại nguy cơ này tứ phía thế đạo, đang đả độc đấu là đi không xa. Ta muốn tổ kiến thuộc về chính chúng ta thế lực, cần hội tụ các phương diện nhân tài. Diệp Khinh Mi chính là ta trên bàn cờ này, kế hoạch mời chào mai thứ nhất trọng yếu quân cờ. Hắn vốn cho rằng lần này nhìn xa trông rộng, hợp tình hợp lý giải thích có thể triệt để bỏ đi hai nữ lo nghĩ, lại không nghĩ rằng Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu lướt nhau, trên mặt vẫn như cũ viết đầy không tình nguyện. Mộ Vân Nhu bĩu môi, coi như ngươi nói có đạo lý, cái kia vậy cũng không cần thiết không phải tìm nàng a. Thiên Hạ Hội bói toán cũng không phải chỉ có nàng Văn Tiên các một nhà, ngươi liền không thể tìm những người khác sao? Tìm đức cao vọng trọng lão đầu tử không được sao? Ly Yên cũng nhỏ giọng lẩm bẩm phụ họa. Đúng vậy nha, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, ngươi tìm mấy cái nam đến giúp đỡ không được sao? Làm gì không phải là cái đại mỹ nhân. Phạm Phái nghe được một hơi kém chút không có đi lên, đơn giản dở khóc dở cười. Hắn nhìn xem hai người bộ kia ta chính là không giảng lý, ngươi làm gì đi thần sắc. Vừa tức giận vừa buồn cười, nhịn không được phản bác. Không phải, các ngươi cái này dám ăn đến cũng quá không có đạo lý đi. Tốt, tốt, như thế cả đúng không? Cái kia theo logic này, ta về sau nếu là nhìn thấy các ngươi cùng cái nào nam nói chuyện, cho dù là bình thường nói chuyện với nhau, ta liền xông đi lên ăn nhiều bày giấm. Không cho phép các ngươi lại tiếp xúc bất luận cái gì giống được sinh vật. Cho dù là đi ngang qua công văn tử đều được trục chết. Các ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Các ngươi nghĩ như thế nào? Hắn bản ý là muốn dùng khoa trương tương tự, để các nàng ý thức được chính mình cố tình gây sự ai ngờ. Mộ Vân Nhu cùng Ly Yên nghe vậy, chẳng những không có phản bác, ngược lại nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt đồng thời bay lên một vòng khả nghi đỏ ửng. Ánh mắt phiêu hốt, dưới ngón tay ý thức rảo lấy góc áo. Một bộ thẹn thẹn thò thò, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nửa ngày, Mộ Vân Nhu mới tiếng như muỗi vặn, mang theo điểm phá bình phá xuất ý vị thầm nói, cái kia giống như cũng không phải không được đi. Ly Yên càng là đem nửa gương mặt chôn đến Mộ Vân Nhu sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt gà con mổ thóc giống như gật đầu. Phạm Phái nhìn xem các nàng bộ dáng này, triệt để không có tính tình, đưa tay nâng trán, châm thấp nở nụ cười, lắc đầu thở dài. Hai người các ngươi a, thật đúng là. Hát chương 340, thời cơ đã thành thủ. Chương 340, thời cơ đã thành thủ. Phạm Phái nhìn trước mắt đôi này tên dở hơi, một cái quẹt mồm quay mặt chỗ khác, một cái vành mắt tưởng đỏ nhìn hắn chằm chằm. Đó là vừa bực mình vừa buồn cười, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng méo méo hai người tức giận gương mặt. Tốt, không cười. Ta nói các ngươi hai cái, coi như đối với ta Phạm Phái không có lòng tin, chẳng lẽ đối với mình còn không có chút lòng tin sao? Hắn có chút lui lại nửa bước, giống như là lần thứ nhất gặp mặt giống như, ngắm nghĩa Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu. Ly Yên, Vân Nhu, các ngươi coi như đối với ta không có tự tin, cũng nên đối với mình có chút tự tin mới đúng à? Hai người các ngươi cái này luận dung mạo, luận tư thái, bên nào không phải ngàn dặm mới tìm được một? Không, là ước vạn dặm cũng khó tìm thứ nhất. Lại nói, các ngươi cảm thấy ta phản phái, là như vậy nông cạn người sao? Nếu thật là gặp một cái yêu một cái kia không thành hình người từ đi pháo. Hắn lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, một mặt thâm tình. Ta yêu, cho tới bây giờ liền không chỉ là dung mạo của các ngươi. Hắn nhìn về phía Ly Yên, đưa tay sờ sờ nàng tóc đỏ. Ly Yên, ta yêu chính là ngươi phần kia cứng cỏi bất khuất. Là rõ ràng trong lòng sợ sệt cực kỳ, lại vì không cô phụ chờ mong. Cắn răng cũng muốn đạp vào tế đàn dũng cảm. Là kinh lịch gặp chắc trở, nhưng như cũng duy trì phần này ngây thơ cùng chân thành. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mộ Vân Nhu, cười một tiếng. Vân Nhu, ta yêu chính là ngươi phần này nhìn như ngang ngược. Kỳ thực so với ai khác đều trọng tình trọng nghĩa thực tình. Là ngươi ngoài miệng không tha người, trong lòng lại so ai cũng mềm mại. Thời khắc mấu chốt vĩnh viễn đứng tại bên người chúng ta đáng tin. Hắn từng cái ưu điểm đếm kỹ đi qua, sửng sốt nói hơn nửa ngày công phu. Các ngươi nên là tự tin phi dương, để nhật nguyệt đều thất sắc nữ tử. Sao ở ta nơi này sự tình bên trên, liền như vậy tự coi nhẹ mình đi lên. Một phen mông ngựa chuốt xuống đến. Nghe được Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu đó là vui vẻ ra mặt, lâng lâng tìm không thấy Nam Bắc. Liền ngay cả một bên đứng ngoài quan sát Ly Yên. Giờ phút này cũng giống như bị cái này vượt qua thời không thẳng bóng tán dương đánh trúng. Cũng là phiêu phiêu dục tiền, trên mặt thiêu đến như là quả táo chín. Một mực lấy tay bưng bít lấy nóng lên gương mặt, khóe miệng lại khống chế không nổi. Lộ ra đần độn dáng tươi cười, nhăn nhó nói: "Ai nha, phu quân thật sự là, ta nào có hắn nói đến tốt như vậy. Phạm phái gặp thế công có hiệu quả, rèn sắt khi còn nóng. Cho nên nói a, ta hiện tại viên này tâm, sớm đã bị các ngươi hai cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh nhét tràn đầy, bị mê đến thần hồn điên đảo, ngày đêm không ngớt. Chỉ là nghĩ đến các ngươi, ứng phó các ngươi đều cảm thấy thời gian không đủ. Đâu còn có nửa phần dư thừa tâm tư, đi ưa thích người khác. Cái này một cái thẳng bóng, phối hợp với phía trước dài dàng giặc cửa hàng, triệt để đánh tan Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu trong lòng một điểm cuối cùng khúc mắc. Ly Yên giờ phút này đã là vầng trán buông xuống, trên gương mặt trắng non hồng vân thay nhau nổi lên, càng kiều diễm. Một bên Mộ Vân Nhu, tuy là cố gắng muốn giả trang ra một bộ bất mãn dạng, nhưng có chút nâng lên cái cằm cùng không tự giác cong thành nguyệt nhà khỏe mắt. Sớm đã bán rẻ nội tâm của nàng hưởng thụ. Nàng sóng mắt chảy ngang, giống như giận giống như vui liếc phạm phái một chút. Môi son khẽ mở, ngữ liệu kiều nhuyễn. "Hừ, miệng lưỡi trơn tru, liền ngươi nói em hay. Vậy lần này tạm thời liền. Liền tin ngươi một lần." Phạm phái đem hai vị giai nhân phản ứng thu hết vào mắt. Trong lòng khối tảng đá lớn kia rốt cục vững vàng rơi xuống đất, một cách tự nhiên đưa tay. Một trái một phải, cầm Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu Nhu Di. Đã như vậy, Phạm phái thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn, ánh mắt đảo qua hai người. "Vậy cái này lừa dối Diệp Khinh Mi nhập bọn đại kế, chúng ta có thể coi là đạt thành chung nhận thức. Sau đó, nhưng phải cần hai vị nương tử hết sức phối hợp." Ly Yên cảm thụ được lòng bàn tay của hắn truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, không chút do dự, trọng trọng gật đầu. Mộ Vân Nhu thì có chút kiếm một chút, không có tránh thoát, cũng liền do hắn nắm, chỉ là bĩu môi nói: "Phối hợp liền phối hợp, bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, nếu là dám đùa giả làm thật." "Hừ." Phạm phái nghe vậy, không khỏi mỉm cười, trên tay có chút dùng sức. "Yên tâm. Vậy kế tiếp, kế hoạch chính thức bắt đầu." Tiếp xuống một tháng, ba người liền mượn nhờ Phạm phái ẩn nặc trận pháp, giống như ưu linh tiềm phục tại Văn Thiên Các, cùng ba cái si hán một dạng. Lặng yên không một tiếng động theo dõi quan sát đến Diệp Khinh Mi, chứng kiến Phạm phái tiên đoán dần dần ứng nghiệm. Nó chuyển biến xấu tốc độ, thậm chí vượt ra khỏi bàn sơ dự đoán. Vị kia tên là Lâm Sở Sở tiểu sư muội, xác thực như là thiên mệnh sở quy. Thiên phú kinh người, canh sáng sinh một bộ linh lung tâm thiếu, hoạt bát sáng sủa, khéo hiểu lòng người, dễ như trở bàn tay thắng được từ trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường yêu thích cùng ủng hộ. Như là một vòng bỗng nhiên dâng lên tiêu dương, quang mang và trượng, tùy ý hấp thu mọi ánh mắt cùng khen ngợi. So sánh dưới, Diệp Khinh Mi vòng này đã từng có thụ chú mục thanh lãnh vầng trăng cô độc, lộ ra càng ảm đạm, không hợp nhau. Nguyên bản do Diệp Khinh Mi chủ trì, không còn chỗ ngồi tinh tượng sơ giải giản pháp, bị một vị trưởng lão lấy cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác làm lý do, đổi thành Lâm Sở Sở chủ giảng quẻ tượng thực chiến cạn tích dưới đài đệ tử tiếng vọng chưa từng có nhiệt liệt. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Thậm chí ngay cả mấy vị trước kia từng chịu Diệp Khinh Mi chỉ điểm, cùng nàng quan hệ còn có thể đồng môn sư huynh đệ, bây giờ ở trên đường gặp phải, cũng nhiều là ánh mắt lấp lóe. Vội vàng gật đầu sau liền mượn cớ rời đi, phản phất cùng nàng nói nhiều một câu, liền sẽ nhiễm phải cái gì suối quẩy. Diệp Khinh Mi tự thân trạng thái biến hóa, ba người càng là thấy được rõ ràng. Không biết là thiên nhiên ngốc hay là nguyên nhân gì. Diệp Khinh Mi vốn là thanh lãnh tự kiềm chế, như là trần thế trích tiên, không dính khói lửa trần gian bình thường. Bị như thế vừa đi vừa về dày vò đằng sau, từ từ trở nên là càng phát ra táo bạo ưu ám. Như là lòng đất trào lên dung nham, lại như một tấm dần dần kéo căng cung, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nàng nhanh đến cực hạn. Phạm phái đối với bên cạnh Ly Yên cùng Mộ Vân Nhu nói nhỏ, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nàng ánh mắt kia ta đây có thể quá quen. Trước mấy đời ta bị buộc cùng đường mặt lộ thời điểm cũng là cái bộ dáng này. Xem ra trong nội tâm nàng điểm này lý trí đang bị oán hận thôn phệ. Nàng đã đi tới vách núi tít ngoài rìa, tâm ma sinh sôi. Bước kế tiếp, chỉ sợ sẽ là muốn đỉnh mà liều. Làm ra nửa đường chặn giết Lâm Sở Sở điên cuồng tiến hành. Một khi bước ra một bước kia, liền lại không đường rút lui. Thân bại danh liệt, con đường hủy hết. Lúc này xuất thủ, đại sự có thể thành. Thời cơ đã thành thục.